Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp Di Trú và Luật Sư Nguyễn Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8 rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Những người ở tuổi còn nhỏ là con của mình, làm sao con mình được trở thành công dân Hoa Kỳ khi con mình sống ở ngoài nước Mỹ? Nhưng mà vậy thì làm sao mình có thể giúp cho con mình trở thành công dân Hoa Kỳ, nhất là khi mình là một người cha? Những người con sống ở ngoài Hoa Kỳ có thể xin được trở thành công dân Hoa Kỳ dưới điều khoản Di trú và Công dân Hoa Kỳ 322. Khi sống ở ngoài quốc gia Hoa Kỳ thì họ được trở thành công dân Hoa Kỳ nếu nhất ít nhất là một người cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ, ngay cả cái người cha hoặc mẹ đó là người cha mẹ nuôi, và cái người cha người mẹ đó là công dân Hoa Kỳ khi được sinh ra hay là công dân Hoa Kỳ khi được tuyên thệ làm công dân Hoa Kỳ. Và cái người cha mẹ là công dân Hoa Kỳ đó hay là ông bà là công dân Hoa Kỳ đã vượt qua những cái sự đòi hỏi về cái nơi người này sống ở Hoa Kỳ hay là sống ở những vùng thuộc địa của Hoa Kỳ. Người con này dưới 18 tuổi, người con này sống trong cái sự hợp pháp được chăm sóc nuôi dưỡng bởi cái người cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ, hay là nếu người cha người mẹ này đã mất và không có ai phản đối cái việc này, người trong đời con này đã được vào Hoa Kỳ hợp pháp, đang sống ở Hoa Kỳ dưới một cái dạng là thường trú dân và lúc nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ. Nói thì nó đơn giản như vậy, nhưng mà quý vị biết đó, khi mà chúng ta làm cái việc này, rất là nhiều những chi tiết chúng ta cần phải nhìn vào cái hồ sơ để có thể xin làm công dân Hoa Kỳ cho nó thành công. Nhất là những người đang là những người lính của quốc gia Hoa Kỳ và người con của họ là những người cần phải được trở thành công dân Hoa Kỳ. Rồi nếu chúng ta có những người con mà chúng ta đã không làm một cái gì hết, nhưng bây giờ con của mình rơi vào cái tình trạng bị đưa ra tòa di trú để mà phải bị trục xuất, lúc này chúng ta mới bắt đầu chạy đôn chạy đáo, tìm phương cách này, phương cách khác để giữ con mình lại. Nếu chúng ta may mắn và nếu chúng ta hợp đủ điều kiện thì con của mình sẽ được chứng minh là công dân Hoa Kỳ trước pháp luật. Cái anh này, anh là một người được sinh ra ở bên Mỹ Tây Cơ. Anh ấy kháng cáo cái quyết định của người chánh án ở trên tòa di trú đã ra lệnh cho anh bị trục xuất rời khỏi nước Mỹ. Khi lên đến bộ kháng cáo di trú thì những giấy tờ mà anh ấy trình bày ở trong tòa di trú được đưa lên bộ kháng cáo di trú để trình bày như thế này. Ông nội của anh ấy là người công dân Hoa Kỳ. Và khi ông nội của anh ấy là công dân Hoa Kỳ thì khi ba của anh ta được sinh ra ở bên Mễ Tây Cơ cũng được làm công dân Hoa Kỳ dựa trên những cái điều khoản tôi vừa mới nói hồi nãy. Rồi ba của anh ta mới đưa anh ta nhập cư Hoa Kỳ. Khi anh ta nhập cư Hoa Kỳ thì anh ta có cái thẻ xanh. Cái việc mà anh ấy có được cái dạng công dân Hoa Kỳ lúc anh ấy sinh ra hay không là phải chứng minh chứ không phải chỉ nói. Và vì vậy, khi chúng ta đưa những cái bằng chứng ra thì chúng ta phải có những cái giấy tờ. Giấy tờ đầu tiên là chúng ta đưa cái tờ giấy khai sinh. Tờ giấy khai sinh được phát hành bởi cái quốc gia nơi cái người đó đã sinh ra. Tức là cái giấy khai sinh này, nó là cái giấy khai sinh ở bên Mễ Tây Cờ. Khi anh ta nói tôi là công dân Hoa Kỳ, bố tôi là công dân Hoa Kỳ, không phải chỉ như vậy là chánh án ở trên tòa di trú sẽ chấp thuận là anh ấy là công dân Hoa Kỳ. Chánh án luôn luôn cho anh ta tất cả mọi cơ hội để anh ta trình bày tất cả những giấy tờ, những bằng chứng dữ kiện cho thấy anh ấy là công dân Hoa Kỳ. Trong trường hợp này, người chánh án ở trên tòa di trú đã không duyệt qua tất cả mọi giấy tờ và đã cuối cùng quyết định trục xuất anh ta. Anh ta kháng cáo và anh ta nộp tất cả những giấy tờ liên quan đến người bố của anh ta là một người công dân Hoa Kỳ. Anh ta nộp những giấy tờ khi bố anh ta nộp đơn xin cái giấy thông hành passport. Anh ta nộp những giấy tờ chứng minh là người có những người liên hệ như bác anh ta, cô anh ta, dì anh ta, xin lỗi, bác anh ta, cô anh ta và những người mà trực thuộc với bố anh ta sinh ra trong thời gian bố anh ta đã được sinh ra để chứng minh là những người này là công dân Hoa Kỳ. Và quý vị có thể tưởng tượng nếu ngày hôm nay là năm 2019, quý vị phải chứng minh những giấy tờ 50 năm về trước. Nó khó đến cỡ nào? Thời gian đã bao nhiêu năm trôi qua, không biết là giấy tờ có còn có thể tìm được để mà chứng minh cái việc này hay không. Vì vậy, tôi vẫn nói rằng là một khi quý vị có đủ cơ hội, đủ bằng chứng để nộp đơn xin cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ, tức là Certificate of Citizenship cho con của mình, thì cái việc này nên làm, cần phải làm. Vì sao? Vì quý vị có biết, thứ nhất là chi phí càng ngày càng cao. Thứ hai, đừng để cho đến khi cái việc gì nó xảy ra, lúc đó chúng ta mới bắt đầu nộp đơn để mà có được cái kết quả ngay tức khắc, chuyện đó không bao giờ xảy ra. Quý vị cũng biết làm việc với di trú và an ninh quốc gia, không phải là chúng ta nộp đơn vào là chúng ta có câu trả lời. Và đã biết bao nhiêu người mỗi một ngày, bao lâu thì hồ sơ xong, bao lâu thì hồ sơ có kết quả, bao lâu thì tôi có thẻ xanh, bao lâu thì tôi đi di sinh thẻ. Mấy ngày hôm nay thì quý vị biết, tất cả những người nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, hầu hết là quý vị được tuyên thệ coi như là ngay tức khắc, tức là chỉ cần vài tuần là quý vị đã tuyên thệ rồi. Quý vị biết cái thời gian từ cái lúc quý vị vượt qua cái bài thi về lịch sử Hoa Kỳ cho đến lúc quý vị được tuyên thệ, có rất là nhiều chuyện có thể xảy ra. Và khi cái thời gian đó nó là cái lý do mà mình không được trở thành công dân Hoa Kỳ, nó rất là đau buồn. Tại vì mình thấy ngay trước mắt có thể nhận được cái bằng chứng chỉ công dân Hoa Kỳ, nhưng bây giờ vì cái lý do này hay lý do khác, mình không được làm công dân Hoa Kỳ nữa. Đó là một cái sự rất là đau buồn. Vì thế, nếu chúng ta có những người con hoặc chính chúng ta là những người đã có cơ hội đủ điều kiện để nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, quý vị phải cố gắng, nhất định phải cố gắng nộp đơn để được làm người công dân hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Khi mà anh này anh đưa ra những cái giấy tờ trên bộ kháng cáo di trú, thì anh ấy nói rằng là bố của anh ấy là một người công dân Hoa Kỳ, và vì vậy khi mà anh ấy vào Hoa Kỳ, anh ấy là người con được sinh ra bởi cái người cha là công dân Hoa Kỳ, mặc dù anh ấy sinh ra ở bên Mexico, tức là một quốc gia ngoại quốc, nhưng mà anh đã được cái chức làm công dân Hoa Kỳ từ khi anh ấy được sinh ra. Và rồi có những cái điều kiện khác nữa. Vì sao? Bởi vì luật nói là cái người cha này phải có mặt ở Hoa Kỳ này 5 năm sau khi 18 tuổi, để rồi cái người con này mới được trở thành công dân Hoa Kỳ. Vì thế khi chúng ta nói đến những cái việc làm với di trú, quý vị biết nó không phải đơn giản. Một cái câu hỏi mà trong cái đơn bảo lãnh, họ hỏi rằng là cái người được bảo lãnh này đã có bao giờ được bảo lãnh bởi những người khác không? Bởi một người khác nào không? Quý vị cứ thử tưởng tượng, cái người đó ngày hôm nay được bảo lãnh bởi một người mẹ là công dân Hoa Kỳ. Nhưng trong quá khứ, cái người này đã được một người hôn phu hay hôn thê làm giấy tờ bảo lãnh cho họ. Nhưng khi nộp đơn họ lại không khai ra cái việc đó, vì họ nghĩ rằng là chính phủ Hoa Kỳ sẽ không bao giờ biết chuyện này vì nó xảy ra đã quá lâu rồi. Tôi vẫn nói rằng là tất cả những gì liên quan đến hồ sơ của quý vị phải cẩn thận. Những người đã nói với tôi là không cần phải khai rằng là mình đã nộp cái đơn xin làm công dân Hoa Kỳ 10 năm trước, vì cái đơn đó nó không còn có hiệu lực và thời gian đi quá lâu, cho nên di trú sẽ không biết. Tất cả mọi người chúng ta là những người ngoại quốc. Khi chúng ta bước vào Hoa Kỳ, tất cả mọi người chúng ta đều có được một cái con số. Cái con số đó gọi là cái A number, cái con số A. Và cái số A đó đó quý vị, tôi cũng không biết là số của tôi là số mấy. Nhất là những người mà tới Mỹ mà một khi đã trở thành công dân Hoa Kỳ rồi, quý vị cũng không cần biết. Tại vì là quý vị đã không có cần phải có cái con số đó để làm những giấy tờ cần thiết. Nhưng mà có những đơn, những giấy tờ quý vị cần phải biết cái con số đó. Làm sao chúng ta biết được con số đó của mình có như thế nào? Bây giờ thẻ xanh nó không còn nữa, thì nó nằm trên cái tờ giấy chứng chỉ Hoa Kỳ của mình đấy. Mở ra mà xem, nó nằm ngay bên tay phải đi, trên cái đầu trang đấy. Vì vậy khi chúng ta làm những cái việc này, tất cả những cái vấn đề liên quan đến di trú, quý vị đã đòi hỏi được một cái sự hoàn tất, hoàn toàn tột bực. Từng một chi tiết một, từng một câu hỏi một, từng một dấu phẩy dấu chấm. Và những khi những cái đơn mình đánh đó, mình đánh cái dấu ếch vô cái chữ tóc mình đen thì mình nói là mình không có tóc, mình đánh tại vì mình đánh cái chữ tóc đen, nhưng mà tại vì không biết vì lý do gì nó lại rơi vào cái chỗ đó. Nhưng mà những cái đó nó là những cái sự sai không đáng kể, mặc dù mình không nên sai, nhưng mà có những cái sai rất là đáng kể nếu chúng ta không làm cho nó đúng. Vì vậy nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến di trú, đến bảo lãnh gia đình và người thân, đến trục xuất, đến mở lại hồ sơ, đến những trường hợp đặc biệt, quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong tổ phát thanh là số 408-947-7030, 408-947-7030. Văn phòng của chúng tôi là ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng chúng tôi là 2004 ở đường Center, 2004 đường Center. Nếu quý vị cần tham khảo thì quý vị gọi số điện thoại 408-947-7717 và làm hẹn. Và trong tờ phát hành quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Khi nói đến vấn đề làm công dân Hoa Kỳ, Đây là một trong những cái quá trình mà rất là nhiều người không làm đúng, nhất là những người mà đang ở trong quân đội. Quý vị có những cái gọi là sự giúp đỡ đặc biệt là vì sao? Là vì quý vị đã hy sinh bảo vệ quốc gia này, cho nên Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ có những cái sự đối đãi đặc biệt cho tất cả người phối ngẫu của quý vị và những người con của quý vị. Vì thế khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề này, quý vị cần phải tham khảo. Đừng quên rằng là khi quý vị đã tới Hoa Kỳ này là một người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ, quý vị chỉ cần hội đủ điều kiện 3 năm thì quý vị sẽ được nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Nhưng đừng quên rằng là khi quý vị nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng là người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ, quý vị vẫn phải chứng minh là cái hôn nhân của quý vị thực sự là một cái hôn nhân có đầy đủ những tính cách của nó. Nếu không thì quý vị xin nộp đơn làm công dân Hoa Kỳ sau 5 năm thì không cần phải chứng minh cái việc đó. Nhưng mà vừa mới đây thôi, một người nhân viên của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ đòi hỏi cái sự chứng minh của một người nói rằng là họ đã có gia đình bằng tờ giấy hôn thú. Chuyện đó không bao giờ xảy ra và cũng không đòi hỏi bởi luật. Nhưng không hẳn là họ không có quyền yêu cầu để cho thấy cái dạng của mình là cái dạng vẫn còn là một người có hôn thú, là một người hôn nhân, một người có chồng hay có vợ. Đây là những cái sự khác biệt mà quý vị cần phải có luật sư khi quý vị bước vào Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để giúp đỡ cho quý vị khi những cái tình trạng này nó xảy ra. Và họ còn đòi hỏi nhiều nữa, nếu họ có đủ thẩm quyền, họ vẫn có quyền đòi hỏi. Quý vị đừng quên rằng là chánh án ở trên tòa di trú, và có những trường hợp người nhân viên của sở di trú có cái thẩm quyền yêu cầu những cái dữ kiện dựa trên cái sự thẩm vấn, cái sự gọi là interview của họ, và dựa trên những cái lời mình khai, họ có quyền yêu cầu những cái giấy tờ đó. Vì thế khi chúng ta quyết định làm những việc gì với di trú và công dân Hoa Kỳ, chúng ta nên có luật sư để đại diện cho mình, để giúp cho mình. Và không có một văn phòng luật sư nào cung cấp những dịch vụ này mà không có chi phí. Nhiều hay ít thì tôi không biết, nhưng tùy vào từng trường hợp của mỗi hồ sơ. Cho nên khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến di trú, đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin phép quý vị cho tôi được ngừng ở đây. Và nếu quý vị thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số 408-947-7717. Trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Cảm ơn chương trình. Xin kính chào quý vị. Dạ.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, tạm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Kim Phượng, Khánh Thi chọn một vài bài nhạc để gửi tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm hoặc là đang trên con đường lái xe đi đâu đấy. Kính chúc tất cả quý thính giả có một ngày mới thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe trên đường đi lẫn đường về bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.
vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào, chẳng nợ nần gì nhau, hãy để tình ta bay cao. Từ vào cuộc vui đã chớm nghe lừa dối, che giấu trên nụ môi những lời yêu quá ta. Thà một lần đi cách xa nhau ngàn đời, cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên môi. Người vội vàng lên nhan sắc chưa tàn úa, mai một sang cuộc vui chẳng còn mong. Một mình ta giờ thêm buổi chia xa, tiếc cho ngày đã qua. Cuộc tình vừa xa, xác thân đau dạ dày, nhưng một lần này thôi, để rồi từ nay yên vui. Cuộc đời buồn tanh nên lẻ loi ta, cảm ơn tình nhân đã dìu ta đến bộ phận. Hãy để tình ta bay cao. Từ vào cuộc vui đã chớm nghe lừa dối, che giấu trên nụ môi những lời yêu quá ta tơi. Thà một lần đi cách xa nhau ngàn đời, cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên môi. Người vội vàng lên nhan sắc chưa tàn úa, mai một sang cuộc vui chẳng còn mong những ngọn vui. Từ đây xa rồi đôi cánh tay ngoan, từ đây ra từ lời nói điều ngoan, từ đây chỉ còn lại một mình ta, giờ thêm buổi chia xa, tiếc cho ngày đã qua. Cuộc tình vừa xa, xác thân đau dạ dày, nhưng một lần này thôi, để rồi từ nay yên vui. Cuộc đời buồn tanh nên lẻ loi tìm đến, ta cảm ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần. Cuộc đời buồn tanh nên lẻ loi tìm đến, ta cảm ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần.
Đồng xanh là chốn đây,
thiên đàng có cây là nơi bầy thú hoang đang vui đùa trong nắng say. Đây những bờ suối vắng im phơi mình trên lùm cây, đây những dòng nước mát khẽ vươn tay về thung lũng, và những đôi nhân tình đang tha hồn giữa mây chiều. Đồng xanh giờ vắng tanh dưới trời lãng quên, có đâu bầy thú hoang đang vui đùa trong nắng êm, đâu những bờ suối vắng đang êm trôi dưới lùm cây, đâu những dòng nước mát khẽ vươn tay về thung lũng, và những đôi nhân tình xưa đã lìa cách xa rồi. Ta yêu đồng xanh như đã thương yêu con người, ta thương đôi tình nhân kia như gió thương yêu mây trời. Nhưng sao giờ đây chẳng thấy ai chung quanh ta, đất trời như bãi tha ma, trên đồng hoang có cháy. Và giờ ta còn đứng đây giữa vùng hắt hiu, trời không một chút mây đã khô cằn như đáy tim. Sao ta còn đứng mãi như người tình mong đợi ai, sao ta còn đứng mãi để nghe tâm hồn tê tái. Và đã bao năm rồi ta đứng chờ giữa cánh đồng.